đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bé trai rách dương vật do vội vã leo qua hàng rào sau khi tan học. Sau khi được sơ cứu cầm máu, bệnh nhi trên được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm, vá gần hết chu vi dương vật, da dương vật rất nhiều và tổn thương đến một phần gốc bìu bên trái. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và đang được theo dõi điều trị.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 tại Vũ Quỳnh, trưởng khoa ngoại tổng hợp, vết thương dương vật, bìu hoặc vùng kín ở trẻ em là vết thương cần được sơ cấp cứu và xử lý kịp thời bởi các bác sĩ chuyên khoa. Nếu chậm trễ, các vết thương này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, áp xe tinh quang, áp xe vùng kín. Khoa ngoại tổng hợp thường xuyên tiếp nhận xử lý nhiều bệnh nhi có các vết thương kể trên, đặc biệt là vào các dịp hè hoặc là lễ Tết. Do đó, trong thời điểm bận rộn cuối năm, quý phụ huynh cần quản lý trẻ cẩn thận để tránh xảy ra tình huống hy hữu như bé trai kể trên.
Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa phẫu thuật cắt toàn bộ khối u hàm sàng mũi bên phải cho bệnh nhân 70 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cụ bà nhập viện trong tình trạng đau đầu, nghẹt mũi, uống thuốc nhiều tháng liền nhưng không giảm. Bệnh nhân có tiền sử bướu giáp kèm theo bệnh lý rối loạn lipid máu.
Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị khối u hàm sàng mũi bên phải kèm viêm đa xoang mạng. Sau hội chẩn, bệnh nhân được phẫu thuật lấy ra khối u có kích thước 2x3cm. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định.
Quý thính giả thân mến, thời tiết lạnh là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn virus gây bệnh truyền nhiễm phát triển. Các loại bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan qua đường hô hấp và tiêu hóa nên dễ bùng phát thành dịch bệnh. Hơn nữa, tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề hiện nay cũng khiến cho hệ miễn dịch của con người suy giảm, số ca mắc bệnh về đường hô hấp gia tăng. Sau đây là một số bệnh truyền nhiễm có thể mắc phải trong mùa lạnh và những triệu chứng điển hình.
Đầu tiên là cảm lạnh. Cảm lạnh là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus đường hô hấp trên, chủ yếu ở mũi, rất thường gặp trong mùa lạnh. Bệnh thường gây ra các triệu chứng như là ho, nghẹt mũi, khó thở, chảy nhiều nước mũi, đau họng, viêm họng, đau đầu, đau nhức cơ thể, hắt hơi, sốt nhẹ. Bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, có một số trường hợp bệnh tiến triển nặng và người bệnh không được điều trị kịp thời, gây ra một số biến chứng như là hen suyễn, viêm tay giữa, viêm xoang cấp tính và các nhiễm trùng thứ cấp khác. Vì vậy, nếu các triệu chứng không giảm sau vài ngày, người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám để được điều trị kịp thời.
Tiếp theo là cúm. Chúng ta biết cúm là một bệnh truyền nhiễm do virus tấn công hệ hô hấp của người bệnh. Đa phần thì cúm sẽ tự khỏi, nhưng đôi khi bệnh có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Người nhiễm cúm thì thường có một số triệu chứng như là sốt trên 38 độ, đau cơ bắp, ớn lạnh, đau đầu, ho khan, mệt mỏi, nghẹt mũi, viêm họng. Khi gặp một trong những triệu chứng trên thì người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.
Và thứ ba là viêm phổi. Viêm phổi là một bệnh lý thường gặp do vi khuẩn, virus và nấm gây ra, khiến các tổ chức tại phổi bị viêm và ảnh hưởng tới hoạt động chức năng của phổi. Viêm phổi gồm nhiều mức độ khác nhau, các trường hợp tiến triển nặng có thể đe dọa tính mạng của người bệnh. Các triệu chứng của viêm phổi tương tự như là cảm lạnh hoặc là cúm, nhưng chúng kéo dài hơn như là đau ngực khi thở hoặc là ho, ho có đờm, mệt mỏi, sốt, đổ mồ hôi và ớn lạnh. Người già hoặc người suy giảm miễn dịch có thể không sốt, buồn nôn, nôn mửa hoặc là tiêu chảy, khó thở. Bệnh nếu không được điều trị đúng cách thì có thể dẫn đến một số biến chứng như là nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, tràn dịch màng phổi.
Thứ tư đó là viêm họng. Viêm họng là một bệnh lý phổ biến xảy ra ở mọi lứa tuổi. Người mắc bệnh này thường xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau khi nuốt, chảy mũi, hắt hơi. Đối với trường hợp nhẹ, thông thường thì bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, các triệu chứng kéo dài trên một tuần uống thuốc vẫn không giảm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh một số biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Để chủ động phòng tránh bệnh truyền nhiễm mùa lạnh, mọi người cần tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh theo đúng lịch, nhất là đối tượng có sức đề kháng kém, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, tránh tiếp xúc với người đang có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, mang khẩu trang khi ra đường hoặc khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước súc miệng và nước muối sinh lý.
Thưa quý vị và các bạn, viêm tĩnh mạch chi dưới là tình trạng tắc nghẽn tĩnh mạch chi dưới, nguyên nhân do cục máu đông gây bích tắc tĩnh mạch, ngăn cản dòng máu trở về tim. bệnh viêm tắc tĩnh mạch chi dưới không chỉ gây đau đớn và khó chịu, mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo bác sĩ Trương Đình Hưng, khoa ngoại lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, tĩnh mạch là hệ mạch máu có mặt ở khắp cơ thể. Tuy nhiên, tĩnh mạch chi dưới là mạch máu này nằm xa tim và ở phía dưới của tim. Vì vậy, cần có nhiều cơ phối hợp để có thể đưa máu tĩnh mạch từ chân về tim phải. Vì lý do này nên hệ tĩnh mạch chi dưới dễ bị viêm tắc do huyết khối. Tùy vào vị trí của viêm tắc tĩnh mạch mà chúng ta có thể phân chia bệnh thành hai nhóm. Thứ nhất là viêm tắc tĩnh mạch nông và thứ hai là viêm tắc tĩnh mạch sâu. Trong đó, vị trí thường ở các tĩnh mạch sâu vùng cẳng chân, vùng đùi, khoeo, tĩnh mạch chậu, bệnh viêm tắc tĩnh mạch chi dưới có thể xảy đến với tất cả mọi người ở bất kỳ độ tuổi nào. Tuy nhiên, những người trên 60 tuổi, thừa cân béo phì, uống nhiều rượu, hút thuốc lá thường xuyên, phụ nữ đang mang thai và người lười vận động hoặc không vận động trong một thời gian dài là nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với người bình thường.
Về cấu tạo của cơ thể mình ở chi dưới, ở hai chân thì có tĩnh mạch nông, tĩnh mạch sâu và có hệ thống tĩnh mạch xuyên, nó nối giữa hai cái hệ tĩnh mạch nông và hệ tĩnh mạch sâu. Tắc tĩnh mạch chi dưới thì đa phần là người ta sẽ tập trung vào cái huyết khối tĩnh mạch sâu, tại vì cái hậu quả nó để lại nó nặng nề hơn so với cái tắc tĩnh mạch nông. Tuy nhiên thì tắc tĩnh mạch nông người ta cũng có quan tâm, có nghĩa là hệ thống tĩnh mạch nông nó bị có huyết khối ở trong đó nó gây tắc. Thường thì những cái trường hợp mà tắc tĩnh mạch nông thường do mình tiêm chích lấy máu hoặc là có va chạm trực tiếp gì đó, hoặc là những trường hợp mà suy giãn tĩnh mạch mạng tính lâu ngày nó hình thành các búi tĩnh mạch, thì những cái ứ động máu trong đó nó cũng có thể nó gây ra tình trạng là huyết khối của cái hệ thống tĩnh mạch nông.
Các biểu hiện của bệnh viêm tắc tĩnh mạch chi dưới thường khó phát hiện do huyết khối dễ nhầm với các bệnh lý cơ xương khớp khác, thường được phát hiện muộn dẫn tới biến chứng thuyên tắc phổi và ảnh hưởng nặng nề đến phổi và các cơ quan khác. Vì thế, phát hiện và điều trị sớm viêm tắc tĩnh mạch chi dưới rất quan trọng nhằm phòng ngừa biến chứng ảnh hưởng đến chức năng vận động cũng như sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
Thông thường những cái huyết khối của tĩnh mạch nông thì cái triệu chứng của nó thường là đau khi mà sờ vào đó, hoặc là viêm da, hoặc là những cái tĩnh mạch vùng đó khi mà mình sờ vào thì nó cứng hơn so với cái tình trạng của tĩnh mạch bình thường. Thì triệu chứng về mặt lâm sàng của cái huyết khối tĩnh mạch sâu thì thường là bệnh nhân sẽ có tình trạng là sưng phù cái chân bên bị tắc mạch đó. Thường thì nó chỉ một chân thôi, nó khác với những cái trường hợp khác, thường là nó sẽ tính là từ khoảng từ 3 cm trở lên. Thứ hai là có những cái nổi ban đỏ ở vùng da đó. Khi mà bệnh nhân mà gặp cái mu bàn chân vô cái cẳng chân ấy, thì nó sẽ đau nhiều hơn. Còn về mặt cận lâm sàng để mà xác định cái bệnh này ấy, thì bác sĩ thường phải cho cái siêu âm Doppler mạch máu chi dưới để xác định chắc chắn cái tình trạng huyết khối.
Bác sĩ Trương Đình Hưng cũng chia sẻ, mục tiêu điều trị viêm tĩnh mạch sâu là ngăn ngừa tình trạng cục máu đông tăng kích thước che lòng mạch, ngăn chặn biến chứng thuyên tắc mạch phổi. Việc điều trị cần kéo dài để giảm nguy cơ suy tĩnh mạch, biến chứng hậu huyết khối hoặc tái phát bệnh. Thông thường tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh mà bác sĩ sẽ áp dụng các phác đồ điều trị viêm tĩnh mạch chi dưới khác nhau. Việc điều trị là một quá trình phức tạp, do đó bệnh nhân cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để đạt hiệu quả cao nhất.
Thì những cái trường hợp mà thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu, ngoài cái điều trị nội khoa thì người ta cũng tính tới cái điều trị về mặt ngoại khoa, như là can thiệp để mà lấy huyết khối hay là đặt lưới ở tĩnh mạch chủ dưới để dự phòng cái thuyên tắc động mạch phổi. Còn những cái mà về mặt điều trị nội khoa thì người ta sẽ, nếu mà giai đoạn cấp thì từ ngày thứ nhất tới khoảng ngày thứ 10 đó, thì người ta sẽ điều trị nội khoa bằng những thuốc chống đông kết hợp với kháng vitamin K. Giai đoạn mà bán cấp á, thì từ ngày thứ 10 trở đi thì người ta sẽ điều trị duy trì và từ khoảng từ ngày thứ 10 tới 3 tháng thì người ta điều trị duy trì. Còn nếu mà qua 3 tháng rồi á, thì sẽ có cái liệu trình cho từng cái bệnh nhân khác nhau nếu mà có yếu tố nguy cơ thúc đẩy hoặc là không.
Để phòng ngừa viêm tắc tĩnh mạch chi dưới, điều quan trọng là hạn chế yếu tố nguy cơ dẫn đến hình thành cục máu đông. Vì thế, mọi người cần xây dựng lối sống tích cực, tăng cường vận động, uống nhiều nước, chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Trong quá trình sinh hoạt, nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe như khó thở đột ngột, đau ngực hoặc ho không rõ nguyên nhân, tăng nhịp tim, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và kiểm tra sức khỏe.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin mến chào, tạm biệt.